thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Nông Phúc Tước đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Mậu Tuất 2018, giới thiệu hình tượng chó trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Khúc nhạc tuổi già. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong quan niệm của người Việt thì chó không chỉ là một trong những loài vật nuôi gần gũi trong nhà mà còn là một linh vật may mắn. Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu. Bởi chó là loài động vật thông minh, trung thành với con người, có thể đem đến cho con người những điều may mắn, thuận lợi. Tác giả Nông Phúc Tước có bài viết đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Mậu Tuất 2018 nhan đề Hình tượng chó trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, chó là loài vật nuôi được thuần dưỡng và trở nên thân thiện từ rất lâu đời. Theo các nhà nghiên cứu về động vật, thì loài chó như ngày nay chúng ta thấy đã xuất hiện cách đây ít nhất 4 vạn năm vào cuối kỷ băng hà. Và loài chó được con người thuần dưỡng làm vật nuôi cách đây cũng khoảng 15.000 năm. Hiện nay ở nước ta có 4 giống chó nội gốc, được gọi là tứ đại quốc khuyển. Đó là chó Bắc Hà, chó Lài, chó Hơ Mông, Cộc Đuôi, chó Phú Quốc. Những giống này được cho là đã tồn tại ở Việt Nam từ 6.000 năm nay, đã đi vào lịch sử và văn hóa Việt Nam. Mục đích thuần hóa đầu tiên là dùng để đi săn bắt, nhằm cung cấp thực phẩm cho con người, sau đó để trông giữ nhà cửa, bảo vệ con người và các loài vật nuôi khác. Ngoài tên chó, con người còn đặt cho chúng nhiều tên khác nhau để tỏ sự yêu quý hoặc tránh dung tục, đặt theo tên Hán Việt như Cẩu, Khuyển, Tuất, tên thuần Việt như Cún, Cầy, Mộc Tồn. Từ tên gọi cho ta thấy, con chó trong đời sống văn hóa người Việt mang ý nghĩa biểu tượng hai mặt, đối nghịch nhau về bản chất, tốt xấu, lành dữ. Tốt lành vì nó là bạn gần gũi thân thiết của con người, với đức tính trung thành, thông minh, quả cảm. Thực tế đã cho thấy, có rất nhiều câu chuyện cảm động về các đức tính này. Xấu dữ bởi nó có thể cắn người lạ nếu xâm phạm đến thân thể, của cải, nhà cửa của chủ. Và có nhiều tập tính bản năng đáng ghét, bẩn thỉu, ngu dốt, kể cả tính cả ghen và đam mê nhục dục, là đối tượng bị khinh xẻ, coi thường. Tuy nhiên, với sự gắn bó mật thiết với con người và những đức tính tốt đẹp của nó, nên trong quan niệm của người Việt thì chó đem đến cho họ những điều may mắn, niềm vui thuận lợi trong cuộc sống hàng ngày. Lâu dần chó đi vào đời sống văn hóa và đời sống tâm linh của con người, trong đó có cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Trong tín ngưỡng nhiều nơi ở nước ta có tục thờ chó, một số tộc người thiểu số khác họ tôn thờ chó là vật tổ của mình. Trong văn học nghệ thuật dân gian, kể cả cận đại và hiện đại, chó cũng là đối tượng thể hiện sự sáng tạo của con người, nhiều tác phẩm đạt độ hoàn hảo và trường tồn. Do khuôn khổ bài báo, xin đề cập 3 nội dung chính: tục thờ chó, tín ngưỡng vật tổ và con chó trong thành ngữ, tục ngữ của tộc người Tày. Tục thờ chó có ở nhiều dân tộc trên thế giới. Ở Việt Nam, tục thờ chó đã có từ rất lâu đời. Ở một số tộc người như Kinh, Tày, Nùng, các tộc người thờ chó đều quan niệm rằng con chó bằng xương bằng thịt chỉ trông coi được phần dương, muốn canh giữ phần âm phải dùng chó đá, kể cả việc canh giữ dẫn dắt hồn người trong bóng đêm của cái chết sang thế giới bên kia. Tục thờ chó đá được thể hiện dưới nhiều hình thức. Ở mỗi vùng, mỗi tộc người cách thờ cũng khác nhau, có nơi thì chôn dưới đất trước cổng, trước cửa hoặc 4 góc quanh nhà để trừ tà ma, cầu phúc, chấn trạch, canh giữ thổ địa. Có nơi thì đặt trang trọng trên bệ cao thờ như một bậc thần linh, có nơi thì đặt ở các đền, miếu, đình, nghè. Tộc người Dao họ thờ chó bằng cách thêu hoặc in sắp hình ảnh con chó lên trang phục. Người Tây, người Nùng ở một số địa phương Việt Bắc có tục thờ chó đá ở trước cổng hoặc trước cửa nhà để trừ đuổi tà ma. Nghi lễ đặt chó đá được tiến hành nghiêm ngặt. Đồng bào phải nhờ thầy cúng có uy tín chọn ngày tốt và mời thầy đến làm lễ cẩn thận. Ở tộc người Kinh, tục thờ chó đá cũng có sự khác nhau theo vùng miền. Ở nhà riêng thì đồng bào thường chôn trước cổng nhà. Ở đình, đền, miếu, nghè thường đặt trên bệ đá. Còn hình khối to hơn, chó thờ ở nhà. Các tỉnh Trung Du miền Bắc, các địa phương vùng châu thổ sông Hồng, nhiều tỉnh thành ở miền Trung và miền Nam đều thịnh hành tập tục thờ chó đá. Ngày nay, con vật linh này ở vùng đồng bào Kinh đã có chút ít thay đổi. Thay vì làm bằng đá, họ đã làm bằng các vật liệu khác như đất nung, gốm sứ, các loại kim loại, thậm chí bằng kim loại quý. Tuy nhiên, việc thay thế chất liệu này mang ý nghĩa trang trí, thậm chí là khoe đẳng cấp nhiều hơn ý nghĩa tâm linh, tín ngưỡng. Tương truyền có nhiều tượng chó đá ở đền, miếu, rất thiêng như đôi chó đá ở đền Hai Bà Trưng, Hát Môn, Hà Tây cũ, đôi chó đá ở cửa Nghi Môn, Điện Lam Kinh, Thanh Hóa. Có nơi còn lập hẳn đền thờ chó như thầy vua Lý Công Uẩn, ngài cho dân lập đền Cẩu Nhi ở Hồ Trúc Bạch, Tây Hồ, Hà Nội. Nghi thức thờ chó đá ở các tộc người cũng khác nhau. Người Tây, người Nùng gọi chó đá là Pỏ Ma Hin, ông chó đá. Đồng bào rất coi trọng. Ngày Tết hoặc các ngày lễ trọng của gia đình như sinh nhật, cưới xin, mai chay, dỗ chạp, các tượng chó đá thờ được quan tâm đặc biệt. Gia chủ đều thắp hương cúng bánh kẹo, cơm thịt. Ngày Tết, chó đá được tắm bằng nước lá bưởi, đun sôi. Sau đó, gia chủ quàng lên cổ những vòng vai đỏ hoặc giấy hồng điều để trang trí và thêm phần tôn kính. Khi chúc Tết, mọi người còn mừng tuổi chó đá bằng bao lì xì đỏ. Nhiều tộc người thiểu số khác ở Việt Nam như Dao, Lô Lô, Chăm, Cơ Tu, Bờ Ru, Tà Ôi, Xê Đăng, Stiêng, Rẽ Chiêng trong tín ngưỡng đồng bào coi con chó là vật tổ của mình. Họ kiêng giết và ăn thịt chó. Truyền thuyết về vật tổ ở các tộc người này về cơ bản khá giống nhau. Tuy nhiên, ở mỗi tộc người lại có những nét khác nhau như những dị bản phù hợp với đời sống sinh hoạt của mình. Đặc sắc và rõ rệt nhất là truyền thống gắn với vật tổ chó của đồng bào Dao. Chuyện kể rằng, thuở xưa có một vị hoàng đế hứa sẽ gả con gái tài giỏi xinh đẹp của mình cho ai có thể đánh thắng kẻ thù và lấy được cái đầu thủ lĩnh đem về dâng nộp. Khi đó, ở vùng Tây Tạng có một vị thủ lĩnh có ông tổ là chó. Một người con trai của vị thủ lĩnh này tên Bàn Hồ là một con chó thần, đã thực hiện được yêu cầu này. Vị hoàng đế biết vậy, tỏ vẻ ngần ngại, nhưng đành phải thực hiện lời hứa. Bàn Hồ đưa công chúa về một hang núi ở phía nam sinh sống. Họ sinh ra 6 người con trai và 6 người con gái, chính là tổ tiên của người Dao và các tộc người anh em khác ở phía nam. Khi người Dao coi chó là vật tổ, họ truyền đời tập tục thờ chó bằng cách thêu hoặc in mô phỏng hình chó trên trang phục của mình, thậm chí họ còn để kiểu tóc chó. Trong nghi lễ cưới xin, ngày hệ trọng của cuộc đời đôi trẻ, có nơi còn đội một chiếc mũ hình đầu chó, mặc váy hình đuôi chó. Trong nghi lễ cưới xin, ngày hệ trọng của cuộc đời đôi trẻ, có nơi còn đội một chiếc mũ hình đầu chó, mặc váy hình đuôi chó. Có nơi trên trang phục họ còn thêu hoặc in hình đôi chó quay lưng lại nhau. Vì đồng bào coi chó là tổ tiên nên họ kiêng giết chó và ăn thịt chó. Tập tục này ngày nay ở đồng bào Dao nước ta vẫn giữ. Tuy nhiên do xu thế phát triển của xã hội đã bớt nghiêm ngặt hơn trước. Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, hình ảnh về con chó vô cùng phong phú ở các thể loại. Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam có ít nhất hơn 70 câu có hình ảnh con chó. So với sự xuất hiện của các con vật nuôi khác, số lượng này chứng tỏ con người rất ưu ái và thân thiết với loài chó. Riêng thành ngữ, tục ngữ của dân tộc Tây, chúng tôi thống kê có hơn 30 câu. Trong đó có những câu bằng âm Hán Việt như khuyển mã chi tình, chó ngựa biết tình nghĩa. Ý muốn nhắc nhở chúng ta sống phải biết đoàn kết, thương yêu nhau, sống có tình có nghĩa, có trước có sau với nhau. Những câu thành ngữ, tục ngữ Tây gắn với hình ảnh con chó có nội dung phản ánh những kinh nghiệm sống, những triết lý dân gian đa dạng, phong phú và sâu sắc. Câu chó con cắn thành sâu quảng, Ngày xưa khi y học hiện đại chưa phát triển tới đồng bào miền núi, bệnh sâu quảng, vết động vật cắn tưởng vô hại nhưng sẽ bị hoại tử lan rộng, rất nguy hiểm. Câu này nhắc nhở chúng ta chớ coi thường những kẻ yếu thế, nó có thể gây nguy hại khôn lường. Câu chó chết bọ chó cũng chết theo, ý nghĩa gần giống câu của người Kinh, chẳng chết Chúa cũng băng hà. Câu chó không quen ngồi ghế nhắc nhở những kẻ ngu dốt đừng tham vọng lãnh đạo người khác. Câu chó gầy sủa không thiêng cũng có ý tương tự, lời nói của kẻ nghèo hèn không bao giờ có trọng lượng. Câu lợn chớ chê chó có bọ như nhau cả thôi, đồng loại chớ có chê bai coi thường ra vẻ hơn người. Hình ảnh con chó trong các câu vừa dẫn ở trên thực chất chỉ là mượn để nói về xã hội con người. Vì là loài vật gắn bó thân thiết với con người, nên có lúc nó được đề cao, thậm chí được ví cùng con người. Như câu, chó dại còn có thời, người dại không tính năm. Hoặc câu, anh em tranh ruộng, lợn chó tranh xương. Thực tế thường có chuyện xảy ra như vậy, nhưng đó là việc chẳng hay ho gì, chỉ mất tình anh em ruột thịt. Câu trêu chó, chó cắn, trêu trẻ, trẻ khóc, răn dạy chúng ta về cách ứng xử trong cuộc sống, luôn phải biết cân nhắc và có chừng mực, nếu không muốn lĩnh hậu quả xấu. Câu lợn không cào, chó không cắn, muốn nói việc xảy ra đều có căn nguyên, kẻ gây sự trước sẽ phải lĩnh hậu quả. Câu đập nước đau đầu cá, đánh chó đau đến chủ, y nói đừng làm những việc vô tình, thiếu suy nghĩ, kẻo làm tổn thương người khác. Câu đi nương không mang theo chó, đi ruộng không dắt theo trẻ. Đó là kinh nghiệm đúc kết qua năm tháng. Con chó và trẻ con đi theo sẽ mất công mất việc, ảnh hưởng tới năng suất lao động. Về kinh nghiệm chọn thực phẩm, đặc sản có câu rừng thịt hoãng, bản thịt chó, ruộng rau hoa hiên. Đây là những loại thực phẩm ngon nhất. Để nói về giá trị dinh dưỡng của thịt chó, đồng bào Tây có câu ăn bữa thịt chó, bỏ chăn đắp ba đêm. Mùa đông ở miền núi trời đất lạnh, không có chăn, không thể ngủ được. Nhưng ăn bữa thịt chó có thể bỏ chăn đắp tới 3 đêm. Nghe có vẻ đại ngôn, nhưng thực chất dinh dưỡng của thịt chó không thể phủ nhận. Như trên đã nói, trong quan niệm cộng đồng người Việt, chó là loài động vật thông minh, trung thành với con người, có thể đem đến cho con người những điều may mắn, thuận lợi, niềm vui. Hy vọng năm Mậu Tuất, mọi người, mọi nhà được an khang, thịnh vượng, hạnh phúc.
Cất hết những âu lo muôn phiền, thành thơi bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày, bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, tự như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. gió hát ru làn môi mềm, chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Gió hát ru làn môi mềm, chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. La 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 la.
Thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng tác giả Nông Phúc Tước tìm hiểu về tục thời chó ở một số tộc người của Việt Nam và hình tượng con chó trong thành ngữ, tục ngữ của người Tây qua bài viết với nhan đề Hình tượng chó trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 đã qua, nhưng có lẽ cảm giác lâng lâng hạnh phúc như vẫn còn vẹn nguyên trong lòng mỗi người phụ nữ với những tình cảm chân thành, nồng ấm, yêu thương mà họ nhận được từ bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là những người đàn ông thân yêu nhất của mình. Bởi họ chính là ngọn nguồn yêu thương, hạnh phúc trong mỗi gia đình. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Khúc nhạc tuổi già.
Căn nhà cấp 4 ba gian nằm ngay dưới chân đồi, mái ngói lấp ló sau tán lá cây xấu già. Cứ chiều chiều, trong căn nhà ấy lại vang lên, lúc thì tiếng đàn guitar, lúc lại tiếng kèn harmonica. Người làng tôi ai cũng bảo, ông bà Vụ sống đầm ấm hạnh phúc thật. Tôi biết bà Hạnh và ông Vụ từ lúc tóc bà còn đen bóng, nay đã trắng quá nửa đầu. Vì thế mà chỉ một mình tôi biết vài chuyện xích sắc từng xảy ra với vợ chồng ông bà mà hầu hết người trong làng không được mục sở thị. Ngày ấy cũng 30 năm có lẽ rồi. Đó là cái ngày bà Hạnh còn là một cô giáo dạy ở trường của xã. Ông Vụ là chàng công nhân cơ khí to cao, đẹp trai, nổi tiếng, đàn giỏi, hát hay. Vào cái đêm đoàn địa chất 15, nơi anh Vụ công tác tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập đoàn, tôi ngồi xem ngay gần chỗ chị Hạnh và mấy cô giáo dạy cùng trường. Trên sân khấu, tiếng người giới thiệu chương trình vang lên. Tiếp theo chương trình là bài hát Lên Ngàn, người trình bày Hằng Nga, tổ họa đồ, đệm guitar, Huy Vụ. Mấy cô giáo quay sang chị Hạnh, giọng thán phục. Ông Vụ nhà mày đấy Hạnh ơi! Tưởng mọi chuyện chỉ đơn thuần nói lên niềm tự hào về một người chồng tài hoa vậy thôi. Ai ngờ đến lúc ra về, mọi người đã bắt đầu chuyển sang một hướng khác. Mấy cô giáo đưa ra những bình luận xét đánh. Hạnh này, tao thấy cái cô Hằng Nga, Hằng Ngân gì đấy, cứ vừa hát vừa liếc mắt cho ông xã nhà mày tình tứ lắm. Nhưng cũng phải nói thật lòng là cô ta xinh thật. Vóc dáng cũng rất là ngon lành cành đào. Lúc ấy, tôi thấy chị Hạnh đi tụt lại đằng sau, lụi cụi bước. Mà quả thật, khi nghe mấy cô giáo bàn tán, tôi mới nhớ ra. Đúng là ánh mắt của cô Hằng Nga có điều gì đó rất đáng ngờ. Nhưng rồi ý nghĩ ấy trong tôi cũng mau chóng trôi qua. Thì làm cái trò văn công văn nghệ, ai cũng tâm hồn lắm. Mà tâm hồn lãng mạn thì cũng nhiều sao động. Thôi, ai chả có phút sao lòng. Nếu chuyện ấy có thật, thì tôi cũng chẳng nỡ trách anh Vụ. Vì anh đã đẹp trai, lại có tài lẻ, khó tránh được sự say mê của mấy cô gái. Có thương thì thương chị Hạnh. Chị là cô gái hiền lành, tốt bụng, yêu chồng hết mực. Cũng từ hôm ấy, tôi thường hay để ý xem có thấy anh chị ấy cãi cọ gì không. Nhưng tới cả tuần sau đó, không khí nhà chị Hạnh vẫn yên hàn, đầm ấm. Có điều, tôi nhận thấy anh Phụ dạo này hay đi làm về muộn. Có hôm đến 8-9 giờ tối mới về. Thỉnh thoảng ngó sang, tôi vẫn thấy chị Hạnh thẫn thờ, ngồi một mình bên mâm cơm đợi chồng. Tôi nghĩ anh Phụ bận công việc chung nên sao nhãng việc nhà. Nhưng hóa ra không phải vậy. Một lần tôi vô tình nghe thấy câu chuyện của mấy cô giáo cùng trường với chị Hạnh. Tao phục cái Hạnh đấy. Để chồng đi như thế mà chịu được. Lộn hết cả ruột. Hôm nhìn thấy con hàng Nga ngồi sau xe, cứ ôm chặt lấy ông Vụ mà ngứa hết cả mắt. Ngự ấy phải tay tao ấy à? Cứ gọi là sóng phim. Một cô khác. Lúc biết ông Vụ cặp kè với con hàng Nga, tao đã bảo cái Hạnh rồi. Nếu ngại đi một mình thì mấy chị em cùng đi đến, gặp và cho nó một trận, để biết thế nào là tranh vợ cướp chồng. Vậy mà nó một mực không nghe, lại còn bảo nếu thương nó thì để nó tự giải quyết. Tôi thấy lạnh sống lưng trước sự quan tâm hơi thái quá của mấy cô giáo cùng trường với chị Hạnh. Từ hôm nghe được câu chuyện của mấy cô, tôi dõi theo anh chị Hạnh hàng ngày. Nhưng lạ thay, dường như chị Hạnh coi như không biết chuyện gì. Tối tối, chị vẫn ngồi bên mâm cơm ngóng anh về. Chỉ có điều, dạo này nhà chị vắng hẳn tiếng đàn guitar và tiếng harmonica. Vì vậy, tôi đoán là chuyện giữa anh Vụ và Hằng Nga là có thật, nên cảm thấy lo lắng thay cho chị Hạnh. Nhân tiện chị Hạnh sang nhờ tôi đuổi hộ con lợn sổng chuồng. Lúc xong việc, hai chị em ngồi uống nước, tôi ý tứ gợi chuyện. Nghĩ chị sẽ lảng tránh, nhưng hoàn toàn ngược lại. Chị nhẹ nhàng kể hết sự tình cho tôi nghe, rồi bảo trong cái sai của anh có cả phần lỗi của chị. Tôi có phần bức xúc, nhưng vì quý trọng cả hai người, nên tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi chị. Thế bây giờ chị định thế nào? Giọng chị Hạnh buồn buồn. Điều không thể nói khác là chị rất yêu anh ấy. Và chị hiểu rất rõ rằng cái gắn kết giữa anh và chị không chỉ là tình yêu mà còn là một điều gì đó lớn hơn cả tình yêu. Còn cái gắn kết của cô Hằng Nga với anh ấy chỉ là cái mê, cái say. Mà đã là say thì rồi cũng sẽ phải tỉnh. Vì vậy chị thấy không nên làm gì cả ngoài việc củng cố tình cảm vợ chồng. Nhưng chị tin ở điều ấy lắm chú ạ. Cái triết lý của chị Hạnh nghe đơn giản và có phần chênh vênh như đi bên bờ vực thẳm. Nhưng tôi biết, với một người điềm tĩnh như chị Hạnh, thì lúc này không nên buông ra những lời khuyên giải trái chiều. Tôi chỉ biết chờ đợi và thầm mong là chị đúng. Vậy mà chị đã đúng. Dạo này bỗng anh Vũ đi làm về rất đúng giờ, cặm cụi cơm nước, lợn gà giúp chị Hạnh. Chiều muộn lại thấy anh chị ngồi ăn cơm bên nhau. Tiếng đàn guitar, tiếng harmonica lại vang lên trong căn nhà vốn rất đầm ấm ấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm và những điều tốt lành kia đã tiếp tục diễn ra đến tận ngày hôm nay khi hai mái đầu đã bạc. Cháu chào chú Hiệp. Tôi giật mình quay lại. Thì ra cái Huệ con gái bà Hạnh, ông Vụ. Ồ, cháu về thăm bố mẹ hả? Huệ vui vẻ. Vâng. Ông bà Vụ có hai đứa con. Cái Huệ là cô giáo đang dạy ở cấp 3 trường huyện. Thằng Hiếu tốt nghiệp trường kinh tế quốc dân, giờ đang công tác ở sở tài chính tỉnh. Hai đứa không chỉ là niềm tự hào của ông bà Vụ, mà còn là niềm tự hào của cả cái xóm nhỏ trên đồi chúng tôi. Tôi chợt rùng mình nghĩ, nếu như ngày ấy chị Hạnh nghe theo lời khuyên và nhận sự giúp đỡ của mấy cô giáo cùng trường, thì chẳng hiểu bây giờ cái Huệ, thằng Hiếu sẽ ra sao. Ông Vụ bà Hạnh sẽ trôi nổi phương nào. Buổi chiều, thả bộ trên đường làng, tôi gặp bà Hạnh đang tất tả bước. Nhìn thấy tôi, bà giơ cao mấy bìa đậu lên phân trần. Tôi mang mấy bìa đậu này sang cho chú Thảo ăn hộ. Chả là sáng nay ông ấy chành đi chợ, Tôi bảo mua 10.000 đậu thì ông ấy mua liền 10 bì đậu. Dặn mua túi bột ngọt thì ông ấy mua túi bột giặt Omo. Giả lẫn rồi chú ạ. À. Nói rồi bà cười to, ánh mắt thoảng chút lo âu và sự cảm thông. Tôi cười. Bà cứ nói thế, chứ tôi thấy ông ấy đánh đàn guitar và thổi kèn còn hay lắm, chả lẫn nốt nhạc nào. Cái này thì chú nói đúng. Tiếng đàn và tiếng kèn của ông ấy thì vẫn mượt mà như ngày nào. Tối hôm ấy tôi sang nhà ông Vụ chơi. Đang định bước vào thì chợt nghe thấy tiếng bà Hạnh. Hôm nay trở rời, ông chơi bài Tàu Anh Qua Núi nhé. Chứ bài đôi bờ, nhẹ nhàng du dương, chỉ hợp với những ngày nắng đẹp, thời tiết không thay đổi, chân tay không đau nhức thôi. Tôi giật mình. Thật không ngờ bà Hạnh lại là người hiểu và cảm thụ nghệ thuật đến thế. Chả trách ngày nào ông Phụ cũng chơi nhạc cho bà Hạnh nghe. Tôi tiến lại gần, nhìn qua cánh cửa khép hờ. Tôi sửng sốt. Trước mắt tôi, bà Hạnh đang nằm sấp trên giường. Ông Phụ ngồi bên cạnh, một tay cầm chiếc đèn harmonica say sưa thổi. Tay kia cầm chiếc búa tẩm quất, lướt trên lưng bà Hạnh từng nhịp theo khúc nhạc. Lúc mạnh mẽ dồn dập, lúc nhẹ nhàng khoan thai, chạy suốt từ hai bả vai xuống thắt lưng, rồi lại từ thắt lưng lên bả vai, nhẹ nhàng thoăn thoắt, rất chuyên nghiệp. Tôi đứng lặng người. Già vậy, mắt xa bằng tiếng nhạc. Không muốn làm gián đoạn buổi biểu diễn, tôi lặng lẽ quay gót, giọng nói mượt như nhung và rất chân tình của bà Hạnh vọng ra. Hay, hay lắm, đỡ nhiều rồi ông ạ. Không chỉ do cái búa massage này đâu, mà xương cốt của tôi dịu đi chính là nhờ vào tiếng harmonica của ông đấy. Bước xuống tận dưới đường mà tiếng nhạc vẫn cứ vang mãi trong tôi. Có lẽ bà Hạnh không nói giỡn, cơn đau của bà vợi đi, đúng là có sự góp phần quan trọng của tiếng nhạc. Tôi lững thững đi trên con đường làng dịu mát. Đến tận bây giờ tôi mới hiểu, hạnh phúc một gia đình không chỉ cần có tình yêu, mà đúng như năm xưa bà Hạnh nói, phải cần một điều gì đó lớn hơn tình yêu rất nhiều.
Và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc các bạn một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Các bạn có nhu cầu nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.